Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 4. Ta đứng một bên, nhìn cha mình ngày càng nở nụ cười hiền từ, mà không khỏi quay mặt đi, cố nén lại sự xấu hổ. Cuối cùng, ta cũng hiểu tại sao Tần Nghiễn lại khiến ta cảm thấy vừa bực vừa buồn cười, hắn thật sự có nét giống cha ta đến lạ lùng. Chỉ sau một lát, Tần Nghiễn đã thành công dỗ dành cha ta đến mức suýt kết nghĩa huynh đệ. Trước khi chia tay, cha ta nghiêm túc nắm lấy tay Tần Nghiễn, giọng nói đầy trịnh trọng. Nghiễn à, ta chỉ có mỗi một đứa con gái bảo bối này. Từ nay về sau, con bé giao cả cho con. Nhưng nhớ kỹ, đừng có làm cái chuyện bạc tình như tên Sở Nhược Hà kia. Chẳng chào chẳng hỏi, đã đi làm ra cái loại chuyện chẳng ra gì. Nếu ngươi không đối xử tốt với con bé, ta sẽ đích thân đến Hoàng thượng để đòi ngươi về. Tần Nghiễn nhíu mày một chút, rồi bất ngờ vươn tay khoác vai cha ta, cười lớn. Nhạc phụ yên tâm, Nguyên Nguyên tất nhiên là trách nhiệm cả đời của con. Con sẽ không bao giờ làm chuyện thất đức như thế. Cha ta ngẩn người trong giây lát, sau đó cũng cười lớn. Ha ha ha, đúng, đúng, chỉ có đồ cầm thú mới làm chuyện đó. Trở về Tần phủ, ta còn chưa kịp ngồi yên. Tần Nghiễn đã tự mình vén rèm cho ta, rồi cúi người làm vẻ cung kính. Phu nhân, mời vào. Ta bước qua cửa, ánh mắt chợt sáng lên, nhìn hắn chăm chú. Thế tử có cảm thấy hôm nay mình làm tốt không? Tần Nghiễn quay sang nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh, cười rạng rỡ. Vậy phu nhân có thấy hài lòng không? Ta cầm cuốn sổ sách bên cạnh, khẽ lật dở vài trang rồi chỉ vào. Hôm nay ta phải đối soát các khoản thu chi. Thế tử có sẵn lòng đi cùng ta một chuyến không? Ta ngừng lại, cố ý nhìn hắn dò xét. Liệu việc này có làm lỡ kế hoạch nào của ngài không? Tần Nghiễn xua tay, cười đầy tự tin. Kế hoạch gì cũng không quan trọng bằng việc của nàng. Chỉ cần nàng gọi, ta sẵn sàng đi bất cứ đâu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến hiếm hoi của hắn, ta bất giác bật cười. Có lẽ, Tần phủ này thực sự không phải là nơi không có hy vọng như ta từng nghĩ. Tần Nghiễn vừa theo ta bước ra cửa, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ta đã nói gọi là Nghiễn, còn gọi thế tử, nghe xa lạ chết đi được. Ta cũng đâu phải ai xa lạ, là phu quân của nàng cơ mà. Hắn quay sang nhìn ta, vẻ mặt hớn hở. Nguyên Nguyên, ra ra đây tất nhiên sẽ đi theo nàng. Huống chi, chuyện này cũng rất thú vị mà, phải không? Nhìn dáng vẻ nhí nhố của hắn, ta không khỏi bật cười. Ta bảo quản gia gọi chủ tiệm đến sắp xếp sổ sách, rồi dẫn Tần Nghiễn ra ngoài. Vừa đẩy cửa bước vào cửa tiệm, cảnh tượng trước mắt khiến ta ngỡ ngàng. Một gương mặt quen thuộc đang đứng ở đó, người mà ta không bao giờ nghĩ sẽ gặp tại đây. Hắn quay lại, ánh mắt vừa nhìn thấy ta liền sững sờ trong giây lát. Cả ta và hắn đều không ngờ lại chạm mặt trong hoàn cảnh này. Là Sở Nhược Hà. Trong khoảnh khắc đó, không khí như đóng băng. Ánh mắt ta không giấu được vẻ lạnh lùng, trong khi Sở Nhược Hà thoáng bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, bước lên cúi người hành lễ. Nguyên Nguyên, không, phải gọi là Thư Nghi huyện chủ. Không ngờ lại gặp nàng ở đây. Tần Nghiễn đứng bên cạnh, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Hắn vờ không để ý, nhưng rõ ràng đã nhận ra sự khác thường. Hắn lập tức tiến lên trước ta nửa bước, nhếch môi cười nhạt. Sở đại nhân, lâu rồi không gặp. Hôm nay lại có duyên trùng phùng, thật là thú vị. Câu nói tưởng chừng lịch sự, nhưng ẩn sau lại là một lời cảnh cáo ngầm, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Ta đứng yên, nhìn thẳng vào Sở Nhược Hà, lòng chợt cảm thấy. Người đàn ông từng là tất cả trong lòng ta, giờ đây chỉ còn là một kẻ xa lạ đáng khinh. 07. Ồ, sao thế? Ngài đã thành phò mã rồi, lại còn đến đây để giả bộ một bậc cao quý. Ta khoanh tay trước ngực, cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Nhược Hà. Nếu đã chọn trường công chúa Hiển Ninh, xin ngài từ nay đừng bước vào nơi này nữa. Vừa nói, ta vừa ra hiệu cho người hầu, định tiễn hắn ra ngoài. Nhưng Sở Nhược Hà vội vàng đưa tay ngăn lại, ánh mắt đầy vẻ khẩn thiết. Nguyên Nguyên, hãy để ta giải thích. Ta nhướng mày, vẫn giữ nụ cười lạnh lùng. Được thôi, nói đi. Sở Nhược Hà thoáng ngập ngừng, sau đó ánh mắt hắn tràn đầy đau khổ, giọng nói mang theo sự hối hận. Nguyên Nguyên, ta xuất thân nghèo khó. Vì muốn cưới nàng một cách đường hoàng, ta phải lao vào quan trường để xây dựng sự nghiệp. Nhưng ở nơi quyền thế ngút trời đó, tài năng và hoài bão của ta chẳng đáng giá chút nào trước sự giàu sang và quyền lực. Hơn nữa, Hiển Ninh công chúa là ái nữ được hoàng thượng sủng ái nhất. Những gì nàng ấy muốn, nàng ấy nhất định phải có, không ai dám làm trái ý. Nếu ta từ chối, không chỉ ta mà cả nàng cũng sẽ bị cuốn vào sóng gió này. Nguyên Nguyên, ta không muốn nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào vì ta. Hiện tại, hoàng thượng đã cho ta vào hộ bổ. Hãy cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, sau đó đường đường chính chính rước nàng về. Nghe những lời này, ta không nhịn được mà bật cười châm biếm. Ta giơ hai tay ra, như muốn hỏi hắn. Cảm ơn vì ơn huệ của các người, nhưng ngài có thấy quá muộn không? Ta hiện giờ đã gả cho Tần Nghiễn rồi. Sở Nhược Hà thoáng sững người, nhưng rất nhanh liền hạ giọng, ánh mắt đau khổ hơn. Nguyên Nguyên, ta biết ta sai, nhưng ta thật lòng không muốn nàng trở thành thiếp. Ta thề, ta sẽ không bao giờ để nàng phải chịu ấm ức như vậy. Ta cười lạnh, ánh mắt càng thêm sắc bén. Nhưng tiếc là, Sở Nhược Hà, ta không bao giờ muốn làm thiếp của ngài. Những lời cuối cùng như một lưỡi dao, đâm thẳng vào lòng Sở Nhược Hà. Hắn đứng đó, như bị đóng băng, không nói thêm được lời nào. Trong khoảnh khắc ấy, ta cảm nhận được sự chấm dứt thực sự chấm dứt của quá khứ, và mở ra một trang mới. Dù trang mới này có Tần Nghiễn, hay không có ai cả, ta đều sẵn lòng tiếp nhận. Nghe xong lời của ta, Sở Nhược Hà lập tức đổi sắc mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Tần Quốc Công nổi tiếng tham tiền, còn Tần Nghiễn chỉ là một tên công tử ăn chơi vô dụng. Hoàng thượng vốn đã kiêng dè thế lực quân đội của Tần gia, chỉ đợi khi tình hình ổn định, chắc chắn sẽ tìm cớ để triệt hạ bọn họ. Hà Nguyên Nguyên, đến lúc đó, ta sẽ thỉnh cầu hoàng thượng cho phép nàng trở lại bên ta. Chỉ cần ta đạt được chút công danh, sẽ xin cưới nàng với lễ nghi ngang hàng chính thê. Hắn nói xong, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên quyết, như thể chắc chắn mọi chuyện sẽ diễn ra theo kế hoạch của hắn. Ta chưa kịp lên tiếng đáp trả, thì từ cửa đột nhiên vang lên một giọng nói đầy châm biếm. Hay cho một kế hoạch hoàn hảo. Tần Nghiễn bước vào, trên môi nhếch lên nụ cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai nhìn Sở Nhược Hà. Sở phò mã, đúng là chó giỏi liếm đĩa, ngươi cũng thật có bản lĩnh. Hắn tiến thêm một bước, tiếp tục cười lạnh. Ta đã thắc mắc mãi, trường công chúa Hiển Ninh tuy kiêu ngạo, tính tình nóng nảy, nhưng chưa đến mức làm ra những chuyện nực cười như ép buộc người khác. Thì ra, tất cả đều do một kẻ không ra gì như ngươi xúi giục. Ngươi nghĩ rằng việc trèo lên quyền quý là điều sai trái sao? Không, điều đó không sai. Nhưng vấn đề ở đây là, ngươi lại đóng vai một kẻ đạo đức giả, vừa trèo cao, vừa dám giả bộ mình không hề muốn. Tần Nghiễn nhếch môi, ánh mắt sắc như dao. Nói đi, là Hiển Ninh công chúa đặt dao kề cổ ngươi, ép ngươi phải cưới nàng ta sao? Câu hỏi của Tần Nghiễn vang lên, mang theo sự chế giễu đầy mạnh mẽ, khiến Sở Nhược Hà tái mặt, không nói được lời nào. Ta đứng một bên, nhìn Tần Nghiễn thẳng thừng vạch trần sự giả tạo của Sở Nhược Hà, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Người đàn ông mà mọi người gọi là công tử bột vô dụng, hóa ra lại sắc bén và thấu đáo hơn ta tưởng. Lần đầu tiên, ta cảm thấy quyết định gả cho Tần Nghiễn không hề sai lầm. Tần Nghiễn không để Sở Nhược Hà có cơ hội biện minh, tiếp tục cười lạnh, giọng nói sắc bén như dao. Ngươi đã quyết định cưới trưởng công chúa, tại sao còn muốn kéo theo phu nhân của ta vào vở kịch này, chỉ để che đậy sự vô liêm sỉ của các ngươi? Đúng là nhục nhã đến cực điểm. Hơn nữa, ngươi còn nói đến chuyện bình thê. Ngươi nghĩ mình là cái bánh bao thơm ngon, để Hiển Ninh tranh giành sao? Nực cười. Cho dù Hiển Ninh công chúa có tính tình không tốt, nhưng ta, Tần Nghiễn, nói thật, nàng ấy cũng không cần đến một kẻ như ngươi. Còn muốn đặt Nguyên Nguyên vào vòng xoáy đó ư? Ngươi soi gương lại mà xem, ngươi nghĩ ngươi là ai? Sở Nhược Hà từ trước đến nay tự phụ về tài hoa và danh tiếng của mình, chưa từng bị ai mắng mỏ trước mặt. Bị Tần Nghiễn công kích thẳng thừng, sắc mặt hắn tái mét, đôi mắt đầy giận dữ. Tần Nghiễn, ngươi! Chưa kịp nói hết câu, Tần Nghiễn đã thản nhiên ngắt lời. Ngươi nghĩ ta thèm phí lời với ngươi sao? Ta nói ngắn gọn nhé. Phu nhân của ta không phải loại người để ngươi lợi dụng. Ngươi đã có công chúa làm nương tử, thì hãy giữ lấy. Đừng mơ tưởng đến việc đem phu nhân ta vào trò chơi bẩn thỉu của các ngươi. Hắn quay sang ta, ánh mắt dịu dàng hơn, nhưng giọng nói vẫn mang theo sự kiên định. Nguyên Nguyên, mượn nàng chút giấy tờ, để ta xử lý chuyện này cho xong. Ta không nói gì, chỉ nhếch môi cười, lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy nợ đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Tần Nghiễn. Hắn cầm lấy, giơ lên trước mặt Sở Nhược Hà, nhướng mày, giọng nói đầy mỉa mai. Đây là giấy nợ. Ta biết Sở Đại Nhân luôn tự hào về đạo đức và tài năng của mình, nên chắc chắn sẽ không bội tín. Ký vào đi, để ta yên tâm rằng sau này ngươi sẽ không dám quay lại làm phiền Nguyên Nguyên nữa. Sở Nhược Hà nhìn tờ giấy nợ trong tay Tần Nghiễn, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. Nhưng trước ánh nhìn sắc bén của Tần Nghiễn và thái độ lạnh lùng của ta, hắn không còn cách nào khác ngoài việc cúi đầu nhận lấy, lặng lẽ ký tên. Khoảnh khắc ấy, ta cảm nhận được sự sụp đổ trong lòng Sở Nhược Hà, và cùng lúc đó, một cảm giác nhẹ nhõm trào dâng trong ta. Từ giờ phút này, quá khứ đã thật sự kết thúc. Ta và Sở Nhược Hà hoàn toàn không còn liên quan gì nữa. Tần Nghiễn phe phẩy chiếc quạt gấp, giọng nói chậm rãi nhưng đầy vẻ trêu chọc. Sổ sách cũng phải rõ ràng chứ. Thời gian ngươi và Nguyên Nguyên qua lại, kể cả mực, nghiên và tiền học phí ta tính sơ qua cũng phải ngàn lượng. Nhưng thôi, để nể mặt phò mã ra, ta xóa bớt số lẻ, tính tròn 1.000 lượng cho dễ nhớ. Hắn nhướng mày, giơ giấy nợ lên trước mặt Sở Nhược Hà, miệng cười tươi nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích. Thế nào? Phò mã ra, ký tên rồi giữ lấy nhé. Sở Nhược Hà run tay nhận lấy tờ giấy nợ, ánh mắt thoáng lộ vẻ đau khổ và tổn thương. Hắn nhìn ta, giọng nói như nặng trĩu. Nguyên Nguyên, chúng ta thực sự phải đi đến bước này sao? Nhìn vẻ ngoài vẫn nhã nhặn nhưng bên trong đầy giả tạo ấy, ta chỉ cảm thấy buồn cười. Trong giây lát, mọi ký ức về người đàn ông này đều nhạt nhòa như bụi cát. Tần Nghiễn, đứng bên cạnh, không còn nhẫn nhịn. Hắn vỗ nhẹ vai, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo. Phò mã ra, ngươi vừa xúc phạm Tần gia trước mặt nhiều người, bị ta bắt tại trận. Nếu giờ ta tiến công dâng tấu chương lên hoàng thượng, ngươi nghĩ mình sẽ chịu hình phạt gì? Hắn cười nhạt, tay khẽ phe phẩy quạt. Nhưng nể tình giấy nợ đã ký, ta sẽ không truy cứu. Hãy nhận lấy giấy này và biến khỏi đây ngay, trước khi ta đổi ý. Sở Nhược Hà cúi đầu, im lặng một lúc lâu, rồi nắm chặt tờ giấy trong tay, quay người bỏ đi. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhưng chẳng thể giấu được nỗi nhục nhã. Tần Nghiễn không để hắn đi dễ dàng, vội vàng đuổi theo, giọng nói cao vút, đầy trêu chọc. Phò mã ra, nhớ trả tiền đúng hạn nhé. Nếu không, đừng trách ta đích thân đến hỏi thăm công chúa. Hắn quay đầu lại, nhếch môi cười với ta, ánh mắt sáng lấp lánh. Nguyên Nguyên, yên tâm. Có ta ở đây, sẽ chẳng ai dám làm phiền nàng nữa. Nhìn bóng lưng kiên định của Tần Nghiễn, ta không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Lần đầu tiên, ta thực sự tin rằng Tần Nghiễn không chỉ là một người bạn đồng hành, mà có lẽ còn là một điểm tựa vững chắc trong cuộc đời ta.